Lâu sau, trên tờ tạp chí Quarterly, vị giám mục Wilberforce sau này nổi tiếng trong cuộc tranh luận với Huxley lại phê phán: cuốn sách trái ngược với Kinh Thánh, Darwin đã có lỗi lớn vì muốn giới hạn khả năng của Thượng Đế. Darwin là một con người hời hợt đã sỉ nhục khoa học tự nhiên. Rồi vị giám mục kêu gọi tất cả mọi người và nhà thờ hãy đứng về phía ông để đấu tranh chống cái thứ khoa học mới đó, chống lại việc nói rằng không có Thượng Đế và Adam chỉ là một con khỉ. Một thầy thuốc kim nhà văn viết hẳn một cuốn sách dày 100 trang nhan đề Chủ nghĩa Darwin hay là con người khỉ, để phản đối thuyết tiến hóa. Liên tiếp trên báo chí xuất hiện những bài phê bình phản đối thuyết Darwin, tính ra có tới 265 bài nói về cuốn sách của Darwin. Còn có cả tranh biếm họa nữa, có bức tranh vẽ Darwin dưới dạng một con khỉ già cầm chiếc gương to cho một chú khỉ con soi, xem cả hai đã giống nhau đến mức nào. Tờ Punch in hình một con đười ươi mặc lễ phục đen, tay đeo găng trắng, cổ thắt nơ, đang bước vào một ngôi nhà lớn, kèm theo một bài có nhan đề Vị khách quý đã đến. Mặc dù Darwin đã chuẩn bị chờ đón những lời phê bình, phản đối, nhưng ông không ngờ sức chống đối lại mạnh mẽ và rộng lớn đến như vậy. Tuy vậy, ông vẫn bình tĩnh, tin tưởng. Mọi sự thật đều phải đấu tranh để mở đường tiến lên. Chiếc roi đã kích cuối cùng rồi sẽ ngừng lại. Darwin viết trong một bức thư gửi bạn, những sự thật trong cuốn sách của tôi rồi sẽ sống mãi, còn những điều sai lầm lại sẽ nhẹ nhàng bay đi. Điều khích lệ Darwin là các bạn hữu ngày càng ủng hộ ông. Ngay sau khi nhận được cuốn Nguồn gốc các loài, Wallace đã đọc đi đọc lại 5-6 lần. Từ những quần đảo xa xôi trên Thái Bình Dương, Wallace đã viết thư cho Bass, người bạn cũ. Tôi thành thực nghĩ rằng, dù đủ kiên nhẫn để nghiên cứu và đi sâu vào vấn đề đó, tôi sẽ không bao giờ đạt đến sự hoàn chỉnh của cuốn sách hiện nay. Không bao giờ tôi có thể tập hợp nhiều bằng chứng, lý luận và khả năng suy nghĩ chín chắn đến như vậy. Tôi vui mừng khi thấy nhiệm vụ trình bày luận thuyết vĩ đại đó đã không thuộc về tôi mà thuộc về Darwin. Darwin đã sáng tạo ra một khoa học mới, một triết học mới. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ sự hiểu biết của con người lại được mở rộng như vậy nhờ những nghiên cứu của một con người. Chưa ai có thể tập hợp, hệ thống hóa những sự kiện vốn rất tản mạn, rồi từ đó xây dựng nên một luận thuyết mới, một triết học mới, đơn giản mà lớn lao như vậy. Cuốn sách sẽ tồn tại mãi mãi như cuốn Những Nguyên Tắc của Newton. Lòng khâm phục của tôi thật vô hạn. Wallace cũng viết thư cho Darwin, bày tỏ niềm tin yêu kính phục ấy. Ngày 18 tháng 5 năm 1860, Darwin trả lời Wallace: trước khi nói với anh về sự tiến bộ trong dư luận đối với những ý kiến của chúng ta, cho phép tôi bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với sự hào hiệp cao cả của anh khi anh nói về cuốn Nguồn gốc các loài. Những người khác ở địa vị anh hẳn chỉ cảm thấy ghen ghét, hằn thù, nhưng anh đã vượt lên trên những tật xấu thường gặp của con người. Anh đã quá khiêm tốn khi nói về bản thân mình. Nếu anh có thời gian và hứng thú, anh sẽ làm công việc đó cũng như tôi, và có thể còn tốt hơn tôi đã làm. Ít lâu sau, Hooke lên tiếng tán thành thuyết tiến hóa. Rồi đến Huxley, Arthur Gray, còn Lyell, mặc dù không tiếp nhận ngay tức khắc hệ thống tư tưởng của Darwin đối với thế giới tự nhiên, nhưng do ảnh hưởng cuốn sách của Darwin, Lyell buộc phải từ bỏ những lý luận của ông về tính bất biến của các loài. Trong một bức thư đề ngày 29 tháng 11 năm 1860 gửi nhà sử học G. Ticknor, Lyell xác nhận, dù chúng ta nghĩ như thế nào về tương lai, thì niềm tin của chúng ta cũng không còn như trước khi cuốn sách của Darwin ra đời. 4 năm sau, tại một buổi họp của Hội đồng Hoàng gia Anh, Lyell tuyên bố ủng hộ và chấp nhận luận thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống con khỉ, như lúc đó người ta thường gọi, chưa kết thúc. Những người chống đối thuyết tiến hóa chưa chịu rút lui, phải chờ một cuộc đọ sức cuối cùng mới phân chia thắng bại rõ ràng. Đó là sự kiện khoa học, có lẽ là một sự kiện khoa học quan trọng nhất trong năm 1860. tại nước Anh xảy ra vào tháng 6 trong buổi họp mang tên khá mỉa mai như lời nhận xét của Huxley. Đó không phải là một hội nghị thông thường mà là những buổi họp mặt kéo dài hàng tuần lễ. Không chỉ có các nhà khoa học đến dự mà còn thấy rất đông những người dân ham muốn hiểu biết. Vì vậy, hội nghị đã trở thành những buổi tuyên truyền khoa học. Trong đó, các nhà nghiên cứu có thể trình bày lợi ích của các công trình đối với nhu cầu đất nước. Rõ ràng, những buổi họp như vậy là thời cơ tốt để chứng minh tính đúng đắn của một luận thuyết khoa học này, cũng như để đả phá một học thuyết kia. Lần này, buổi họp được tổ chức tại trường Đại học Oxford và vị giám mục vùng Oxford cũng mong muốn có dịp công khai để chống lại thuyết Darwin. Giám mục Samuel Wilberforce, một con người khôn ngoan hoạt bát, tin tưởng vào tài năng hùng biện của mình, đang hy vọng có một người giàu tài năng khoa học đồng tình với ông trong cuộc đấu tranh chung. Và Richard Owen vui mừng được đảm nhiệm công việc đó. Trước đây, đôi bạn ấy đã từng cộng tác với nhau trong một bài báo vô danh phê phán cuốn sách Darwin đăng trên tờ tạp chí Quarterly số ra tháng trước. Nay, họ lại tin rằng buổi họp chính là một dịp tốt nữa để trình bày những quan điểm của cả hai người chống lại thuyết tiến hóa. Một cuộc chiến đang bắt đầu, một tấn bi kịch sắp mở màn. Trong đó, các diễn viên đang cố gắng thể hiện vai trò của mình thật xuất sắc để giành thắng lợi vinh quang. Duy chỉ có tác giả kiêm đạo diễn lại vắng mặt. Darwin phải đi dưỡng bệnh ở Sedbury Park 2 ngày trước khi buổi họp bắt đầu. Ngày thứ Năm, 28 tháng 6 năm 1860, buổi họp đầu tiên được tiến hành tại khoa động vật học và thực vật học của trường Đại học Oxford. Thật là một ngẫu nhiên kỳ lạ, chủ tịch phiên họp là giáo sư Henslow, thầy dạy cũ của Darwin. Henslow đề nghị Huxley phát biểu nhận xét về luận thuyết Darwin. Nhận thấy hầu hết các thính giả tỏ vẻ công khai thù địch với thuyết tiến hóa, nên Huxley nói rất ngắn và kết luận, định kiến sẽ ảnh hưởng không tốt đến mọi cuộc thảo luận khoa học. Huxley vừa ngừng lời thì liền đó, Richard Owen đứng lên nhấn mạnh, tôi sẽ không có thành kiến gì cả và sẽ phát biểu trên tinh thần của một nhà khoa học và triết học. Nhưng ngay sau đó, Owen tấn công luận thuyết Darwin ở những điểm chịu nhiều thành kiến nhất, vấn đề nguồn gốc con người. Cấu trúc não người, Owen khẳng định, chứng minh rõ ràng không thể xếp đặt con người vào họ hàng bà con với khỉ được. Đó chính là điểm mấu chốt mà các thính giả đang mong đợi. Không muốn kéo dài một cuộc thảo luận vô nghĩa, Huxley đứng dậy, trả lời nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Trong một dịp khác, tôi sẽ bẻ gãy những lý luận mà ngài vừa nêu ra. Tôi sẽ chứng minh rõ ràng sự giống nhau về giải phẫu giữa người và khỉ. Cuộc tuyên chiến giữa hai phe đã bắt đầu, mọi người nóng lòng chờ đợi phần kết thúc. Ngày thứ Sáu, không có thảo luận. Huxley dự định rời Oxford vào sáng thứ Bảy. Ông không muốn dự phiên họp cuối cùng để tránh những đòn tấn công sấm sét của giám mục Wilberforce, vì Huxley nghĩ rằng không thể chiến thắng Wilberforce trong một buổi họp có nhiều người ủng hộ ông ta. Buổi chiều, Huxley đi dạo chơi trong những phố hẹp của Oxford, tình cờ lại gặp Robert Chambers, tác giả bí mật của cuốn Dấu vết của khoa học tự nhiên về sự sáng tạo, một cuốn sách đã từng gây tiếng vang và cũng đã bị phê phán mạnh mẽ. Khi Chambers nghe tin Huxley sắp rời thành phố, ông thiết tha đề nghị với Huxley. Ông không nên bỏ rơi chúng tôi, vì chỉ có ông là người tài năng thực sự có thể tranh luận và bảo vệ luận thuyết Darwin. Xúc động trước những lời lẽ chân thành của Chambers, Huxley liền thay đổi dự định. Tôi sẽ đến dự, Huxley trả lời giọng chân thành, và sẽ góp phần tích cực bảo vệ luận thuyết mới. Ngày thứ Bảy, 30 tháng 6 năm 1860. Từ sáng sớm trên đại lộ Oxford, với những tháp cổ cạnh nhà thờ, có những ô cửa sổ kiểu Gothic, hàng trăm người lũ lượt kéo nhau về phía viện bảo tàng của trường đại học. Các bà, các cô súng xính trong những bộ quần áo sang trọng, những chiếc váy màu sặc sỡ, thước tha tiến vào phòng họp. Theo sau là những chàng công tử trong bộ áo choàng đen, đội mũ ống tròn cao, rồi đến các nhà bác học, các vị giáo sư đại học và rất đông sinh viên, nhà báo. Phòng họp không đủ chỗ ngồi nên phải chuyển đến thư viện của trường đại học. Gần 1.000 người đến dự cuộc họp hàng mong đợi này. Tiếng xì xào, bàn tán càng làm tăng thêm phần náo nhiệt ồn ào. Một người lên tiếng nói to ở góc phòng. Ồ, Darwin, hắn đang tuyên truyền một luận thuyết trơ tráo nói rằng người có nguồn gốc từ khỉ. Đức giám mục sẽ bảo vệ sự cao quý của con người. Một người khác trả lời luôn, ngài sẽ đã phá điều ngớ ngẩn vô đạo đó của tên Darwin. Rồi có tiếng phụ nữ léo nhéo, Darwin à, một tên ăn hại. Phòng họp mỗi lúc một thêm đông người, trên bàn chủ tịch, bên phải Henslow là vị giám mục Wilberforce, bên trái là Huxley, xa hơn nữa thấy có Hook. Trong đám đông thính giả, có rất nhiều giáo sĩ đang sẵn sàng hoan hô vị giám mục và những nhóm sinh viên đứng ngồi lố nhố cũng đang chuẩn bị để reo hò ủng hộ mọi ý kiến phù hợp với họ. Buổi họp bắt đầu, ông chủ tịch Henslow tuyên bố chỉ có những ý kiến khoa học mới được phát biểu và thảo luận. Ngay sau đó, John Grapper, một nhà nghiên cứu lịch sử, người Mỹ, trình bày sự phát triển trí tuệ của châu Âu qua những quan điểm của Darwin. Tiếp đó, Schindler, một nhà khoa học trẻ tuổi, tiến tới bên chiếc bảng đen và bắt đầu giải thích luận thuyết tiến hóa bằng những công thức toán học. Hãy coi điểm A là người. Ông nói bằng một giọng địa phương sai âm sắc, và điểm B là con khỉ. Nhưng sau đó, Schindler không thể tiếp tục được nữa vì những tiếng reo hò ầm ầm vang trong phòng. Con khỉ, con khỉ. Cuối cùng, giây phút mọi người chờ đợi đã đến, giám mục Wilberforce phát biểu ý kiến. Dáng người cao lớn, trịnh trọng trong bộ áo choàng đen, vị giám mục vững bước về phía diễn đàn. Bằng một giọng nói hùng biện, Wilberforce nêu lại tất cả những lý luận vay mượn của Owen. Sự tồn tại bất biến của các hình thái đặc thù là một thực tế, một sự kiện đã được khẳng định qua nhiều nhận xét. Tất cả mọi thính giả đều lặng yên, chăm chú ngắm nhìn dáng điệu khoan thai, lắng nghe tiếng nói âm vang của Wilberforce. Trong luận thuyết của Darwin, không có điều gì chân thật, đủ sức thuyết phục cả. Nào ai đã nhìn thấy những biến đổi mà Darwin ghi chép? Ai tin được câu chuyện cừu chân ngắn và cả lịch sử những con chim câu nữa? Sao lại có thể tin rằng từ một con chim câu núi hoang dại mà đã hình thành nên mọi loài chim câu thuần hóa khác? Đã ai nhìn thấy, dù chỉ một trường hợp, một loài đang biến đổi? Những loài hiện nay vẫn giống hệt như các loài đã có từ muôn thuở. Giọng vị giám mục càng thêm quả quyết, khẳng định. Luận thuyết của Darwin chỉ là một giả thuyết giản đơn dựa trên cơ sở những điều thừa nhận tùy tiện. Vị giám mục tiến lên, lui lại, thoải mái. Trong căn phòng rộng lớn, giọng ông lại vang lên, trầm hùng tha thiết. Đức giám mục vốn vẫn nổi tiếng là người diễn thuyết giỏi. Ngài tỏ ý tiếc rằng Darwin đã đi sai lệch con đường của nhà khoa học tự nhiên mà nhiệm vụ cao quý, theo ngài, là chứng minh và ngợi ca sức sáng tạo của Thượng Đế. Rồi, vị giám mục liền biểu dương sức mạnh của đấng sáng tạo, thể hiện ở sự phong phú của muôn loài, ở trong cơ thể mỗi sinh vật, ở hình thái những vật thể, nhờ đó máu bốc hơi. Có tiếng cười khẽ ở góc phòng, nơi các sinh viên đang ngồi chật sát nhau. Những tiếng swish, swish vang lên, làm đám sinh viên phải trở lại yên lặng. Không ai chú ý đến những sai sót của Wilberforce. Mọi người vẫn bị hấp dẫn, thu hút bởi dáng điệu khoan thai, tiếng nói hùng hồn của Đức Giám Mục đang âm vang dưới vòng cung rộng lớn của tòa nhà. Ai có thể nghĩ đến sự tiến hóa, đến sự chuyển dạng từ loài này sang loài khác? Ai đã nhìn thấy điều đó? Ở đâu? Lúc nào? Những câu hỏi của vị giám mục lại dồn dập, gây gắt như muốn đẩy đối thủ của mình vào thế bí. Ai có thể tin rằng những củ cải bổ ích trong vườn rau lại đang chuyển dạng thành người? Bỗng nhiên, những tiếng cười khoái trá, những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ầm ĩ làm Wilberforce phải tạm ngưng hỏi. Một lát sau, bước về gần chỗ ngồi và hướng về phía Huxley, Vị giám mục bề về lại tiếp tục nói. Và tôi muốn hỏi ngài Huxley, hiện đang ngồi gần bên tôi, và hy vọng ngài sẵn sàng trả lời sau khi tôi kết thúc lời phát biểu này. Tôi muốn hỏi, ngài nghĩ gì về nguồn gốc con người nảy sinh từ khỉ? Và bản thân ngài, hẳn ngài cũng mong muốn có tổ tiên, ông hay bà là một con khỉ chứ? Tiếng vỗ tay, reo hò, lẫn tiếng huýt sáo lại vang lên ầm ĩ, trong khi ngài giám mục Wilberforce hãnh diện trở về chỗ ngồi như một kẻ chiến thắng. Trong tiếng ồn ào hỗn độn, không ai nghe rõ tiếng Huxley nói khẽ với người ngồi bên. Ngài giám mục đã tự rơi vào tay tôi. Huxley quyết định phải tham gia cuộc thảo luận, nhưng ông vẫn bình tĩnh ngồi yên lặng. Khi vị chủ tịch Henslow mời Huxley lên phát biểu ý kiến, lúc đó ông mới từ từ đứng dậy. Giống như một nghệ sĩ diễn viên giàu kinh nghiệm, Huxley khoan thai bước tới bên diễn đàn và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục chân thành. Tôi đến đây chỉ vì những mục đích và quyền lợi của khoa học. Tôi hy vọng không phải nghe thấy điều gì có hại cho người bạn kính mến của tôi. Tiếp đó, Huxley phân tích những thiếu sót trong bài nói của Wilberforce. Máu không thể bốc hơi nhờ các vật thể, mà thực chất là những tế bào máu. Những con cừu chân ngắn mà Darwin nói đến đều được biết rõ trong sách vở cũng như trên thực tế, vân vân. Huxley nói tiếp, hướng về phía Wilberforce. Ngài giám mục nói rằng Thượng Đế sáng tạo ra ngài, nhưng hẳn ngài cũng biết rằng lúc khởi thủy, bản thân ngài chỉ là một vật thể không lớn hơn chiếc bút chì ngài đang cầm trong tay. Và Huxley tóm tắt quá trình phát triển của các sinh thái từ thấp đến cao. Cuối cùng ông nói, luận thuyết Darwin không phải là một luận thuyết trừu tượng, nó liên quan đến những lý luận dựa trên cơ sở các sự kiện. Đó là một luận thuyết phong phú đa dạng. Tôi không cần xác nhận gì thêm bởi vì cuốn sách đã tự khẳng định giá trị của nó. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một cách giải thích tốt nhất, đúng đắn nhất về các loài hơn tất cả mọi cách đã có từ trước đến nay. Ngừng một lát như để cho đám đông thính giả đủ thời gian suy nghĩ về những lời ông vừa phát biểu, Huxley lại tiếp tục nói. Còn về nguồn gốc con người nảy sinh từ khỉ, thì không nên hiểu điều đó một cách thô thiển, mà nên hiểu rằng quá trình hình thành con người đã trải qua hàng vạn ngàn thế hệ, bắt nguồn từ một tổ tiên xa xưa chung với loài khỉ. Tôi đã chăm chú nghe và nhận thấy hoàn toàn không có điều gì mới trong lời phát biểu của ngài giám mục, trừ câu hỏi về ý thích riêng của tôi đối với tổ tiên bản thân mình. Nếu đó là một câu hỏi đặt ra cho tôi, không phải như một điều nghiên cứu khoa học nghiêm túc, mà chỉ như một cảm tưởng riêng biệt, thì tôi cũng sẵn sàng trả lời. Cả gian phòng rộng lớn đều lặng yên, gần 1.000 thính giả chăm chú nhìn và lắng tai nghe nhà khoa học trẻ tuổi, dáng người cao cao, đang nghiêm nghị, rành rọt trả lời rõ từng tiếng một. Con người không chút lý do nào để hổ thẹn vì tổ tiên xa xưa chung với loài khỉ. Và nếu có người đặt cho tôi câu hỏi, liệu tôi mong muốn có một con khỉ khốn khổ làm ông bà tổ tiên, hay muốn có một con người hết sức thông minh, có nhiều uy quyền thế lực, nhưng lại không hài lòng với những thành công trong lĩnh vực của mình, mà muốn bước vào những vấn đề khoa học, mặc dù không đủ hiểu biết, một con người đã dùng khả năng và ảnh hưởng của bản thân để cợt đùa nhạo báng trong cuộc thảo luận khoa học nghiêm túc. Nếu câu hỏi đó được đặt ra cho tôi, thì không chút do dự, tôi khẳng định sự mong muốn, ưa thích của tôi nghiêng về phía con khỉ. Trong giây phút, cả gian phòng rộng lớn như rung lên muốn sập đổ. Tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân ầm ầm in tai nhức óc. Ở hàng ghế đầu, có lẽ vì thấy uy danh của đức giám mục hằng tôn hằng kính bị quá xúc phạm, nên bà Brewster đã ngất đi và phải khiêng ra khỏi phòng họp. Một lúc lâu, trật tự mới được ổn định. Bỗng một vị đô đốc hải quân bước vội lên diễn đàn, tay giơ cao cuốn kinh thánh. Cuốn sách đây, điều thiên khải của Thượng Đế là tất cả, còn khoa học của con người thật vô nghĩa. Tôi đã cầu xin Darwin đừng rời bỏ kinh thánh. Tôi rất tiếc đã tạo điều kiện làm nảy sinh những điều trái ngược với kinh thánh như vậy. Tôi rất hối hận. Vị đô đốc đó chính là Fitzroy, người thuyền trưởng cũ của chiếc tàu Beagle. Nhưng hình như không ai buồn chú ý đến những lời kêu gào của Fitzroy. Sau đó, theo đề nghị của Henslow, trong không khí trang nghiêm của buổi họp, Hooke, nhà thực vật học lỗi lạc của nước Anh, trình bày những lý luận sắc bén hoàn toàn ủng hộ luận thuyết tiến hóa. Tôi xác nhận rằng luận thuyết Darwin giải thích được rất nhiều sự kiện về đời sống và cấu trúc cây cỏ, đặc biệt là những sự kiện về sự phân bố địa dư các cây cỏ trên trái đất. Lúc này, Wilberforce ngồi yên lặng, đầu hơi cúi xuống và sắc mặt tái nhợt. Sau 3 giờ tranh luận, học thuyết tiến hóa đã hoàn toàn thắng lợi. Trong khi đó, Darwin sống bình thản ở Dow. Qua thư của Hooke, ông biết rõ tin tức về buổi họp ở Oxford. Darwin vui mừng, nhưng cũng cảm thấy Huxley và Hooke đã dũng cảm quá mức tưởng tượng. Darwin cũng cảm động sâu sắc trước lòng tốt của các bạn hữu. Ông viết thư cho Huxley. Buổi họp ở Oxford đã có ý nghĩa rất lớn. Những người ưu tú đã không ngần ngại phát biểu quan điểm của mình. Tôi thường nghĩ rằng những người bạn tôi, và trước hết là anh, phải oán ghét tôi vì đã khuấy lên bao bùng bẩn và gây cho họ biết bao nhiêu phiền muộn hằn thù. Nhưng mong anh hiểu rằng nếu tôi không khơi động điều đó, thì sớm muộn cũng có một người khác làm công việc ấy. Đồng thời, Darwin cũng gửi thư tới Hooke. Tôi cảm thấy bản thân tôi là một gánh nặng cho nhiều người khác. Tôi đã đọc nhiều ý kiến thù địch. Đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ tôi hoàn toàn sai lầm và Owen đã đúng khi ông ta nhận xét rằng toàn bộ vấn đề đó sẽ bị lãng quên trong vòng 10 năm nữa. Nhưng khi nhận được thư anh, tôi rất vui mừng. Lòng tốt và tình yêu thương của anh làm tôi cảm động rơi nước mắt. Khi được tin anh và Huxley đã đấu tranh công khai, điều mà tôi không bao giờ có thể làm được, tôi lại hoàn toàn tin tưởng rằng sự nghiệp của chúng ta cuối cùng sẽ được hoàn thành thắng lợi. Darwin đã nhận xét đúng. Việc hai nhà khoa học nổi tiếng ở nước Anh phát biểu công khai ủng hộ luận thuyết tiến hóa đã trở thành một sự kiện quan trọng tác động đến nhiều nhà khoa học khác. Và trong sự thắng lợi của luận thuyết Darwin có công lao đặc biệt của Thomas Huxley. Huxley là một nhà sinh vật học kém Darwin 16 tuổi, xuất thân trong một gia đình giáo viên ở London. Khi học y khoa, ông là sinh viên giỏi và được cấp học bổng đặc biệt. Năm 19 tuổi, Huxley đã xuất bản công trình khoa học đầu tiên, giải phẫu của lớp vỏ trong của tóc, nay mang tên lớp vỏ Huxley. Luận án tốt nghiệp của ông được tặng thưởng huy chương vàng về giải phẫu và sinh lý học. Sau đó, Huxley tham gia chuyến đi khảo sát vùng châu Úc. Suốt trong 4 năm, ông đi thăm các hòn đảo trong vùng, phẫu tích và quan sát qua kính hiển vi những động vật dưới biển, rồi gửi những kết quả nghiên cứu kèm theo những hình vẽ rất đẹp tới Hội đồng Hoàng gia Anh. Điều đó làm Huxley nổi tiếng là một nhà động vật học tài năng. Năm 28 tuổi, ông trở thành một nhà giải phẫu xuất sắc, được tặng huân chương hoàng gia, rồi được bầu làm ủy viên Hội đồng Hoàng gia. Một năm sau, ông trở thành giáo sư cổ sinh vật học. Những bài giảng của Huxley đều nổi tiếng về tính phong phú và những hình vẽ rất đẹp. Sinh viên rất yêu mến ông. Huxley quan niệm rằng những hiểu biết chính xác về một loài động vật điển hình dựa trên những nghiên cứu quan sát cá nhân còn bổ ích hơn có nhiều kiến thức về nhiều loài động vật rút ra từ sách vở. Suốt 14 năm, Huxley giữ nhiệm vụ thư ký rồi làm chủ tịch Hội đồng Hoàng gia. Sau khi ông qua đời, tại London, có dựng tượng Huxley để xác nhận công lao của ông đóng góp cho nền khoa học Anh. Ở Anh, nhờ công lao của Huxley, học thuyết tiến hóa đã được truyền bá rộng rãi ở các khu công nhân. Điều đặc biệt là những người vô sản đã hoan nghênh việc tuyên truyền luận thuyết mới. Trong một bức thư gửi cho vợ, tháng 3 năm 1861, Huxley viết về những buổi nói chuyện của ông về thuyết biến hình như sau. Những người công nhân đã ủng hộ anh một cách tuyệt diệu, Liel cũng đến dự và ông ấy đã cảm xúc sâu sắc trước số lượng và sự chú ý của những người nghe. Thành công của những buổi nói chuyện của Huxley trước quần chúng lao động làm Darwin đặc biệt vui sướng. Đầu năm 1862, Darwin viết thư cho Huxley về hai cuộc nói chuyện ở Edinburgh về chủ đề địa vị con người trong thiên nhiên. Tôi vui mừng trước thành công của anh ở miền Bắc. Ở đó, anh đã giáng một đòn mạnh vào thành trì của cái thói giả nhân giả nghĩa. Tôi hết sức vui mừng thấy mọi việc được tốt đẹp như vậy. Ở những nơi khác, ngoài nước Anh, phản ứng đối với cuốn sách thường rất khác nhau. Ở Pháp, do ảnh hưởng nặng nề của Cuvier, người ta đón tiếp cuốn sách một cách thờ ơ lạnh nhạt. Ở Đức, mặc dù Virchow, nhà khoa học và y học nổi tiếng châu Âu, vẫn không chấp nhận luận thuyết Darwin, rất nhiều nhà khoa học đã nhiệt liệt ủng hộ thuyết tiến hóa, đặc biệt là Haeckel, giáo sư môn giải phẫu học so sánh, kiêm viện trưởng viện động vật ở Jena. Sau một thời gian học tại Berlin và là học trò của những ông thầy nổi tiếng như Virchow, Schleiden và Müller, Haeckel tốt nghiệp nhiều trường đại học, y, triết học và pháp lý. Ông tham dự một chuyến đi khảo sát dài ngày ở vùng Biển Đỏ. Nhờ đó đã có dịp chuyên sâu nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Ông đã tìm cách đến nước Anh để trực tiếp gặp Darwin, tỏ lòng ngưỡng mộ tài năng của nhà khoa học Anh. Không ai, kể cả Huxley, đã tuyên truyền mạnh mẽ thuyết tiến hóa thật nhiệt tình như Haeckel. Và cũng không ai, kể cả chính Darwin, đã làm cho những quan điểm của luận thuyết mới đạt đến đỉnh cao hoàn mỹ như vậy. Haeckel nhận thấy luận thuyết của Darwin đã không nói đầy đủ đến nguồn gốc của những thể nguyên thủy và những con đường cụ thể trong sự tiến hóa của các động thực vật, nên ông đã bổ sung phần thiếu sót đó bằng hình ảnh cây tiến hóa với những cành, lá biểu thị cho mỗi loài sinh vật. Haeckel đã làm sáng tỏ thêm luận thuyết tiến hóa. Trong một hội nghị khoa học, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Virchow, người thầy dạy cũ, Haeckel đã mạnh dạn đề nghị giảng luận thuyết tiến hóa tại các trường đại học ở Đức. Luận thuyết Darwin sau này được chấp nhận vào kho tàng văn hóa và tinh thần của những người đương thời chính là nhờ công lao của Haeckel. Chính Darwin cũng phải xác nhận, nhiệt tình và tài năng của Haeckel là một nhân tố quyết định việc phổ biến rộng rãi và sự thắng lợi của luận thuyết tiến hóa ở châu Âu. Ở Nam Mỹ, người đấu tranh bảo vệ luận thuyết Darwin là Fitzmaurer, nhà động vật học và phôi thai học nổi tiếng người Đức, sống tại Brazil. Trên 250 công trình nghiên cứu của Müller về hình thái học, sinh lý học, phôi thai học đã đóng góp thêm cơ sở vững chắc cho luận thuyết tiến hóa và được Darwin đánh giá rất cao. Darwin đã gọi Müller là ông vua của các nhà quan sát. Tuy nhiên, vẫn còn những kẻ ngoan cố, họ vẫn khăng khăng một mực chống đối thuyết con khỉ, như họ vẫn thường gọi luận thuyết Darwin một cách mỉa mai, chế nhạo. Thí dụ như tại trường đại học Harvard ở Hoa Kỳ, vẫn còn có thông báo Agassi sẽ giảng bài phê phán thuyết Darwin vào ngày... Louis Agassi vẫn không ngừng tấn công, nhưng cũng chính tại trường đại học Harvard, ngay sau khi vị giáo sư già nua ấy chậm chạp rời khỏi giảng đường, thì đám sinh viên trẻ lại vội vàng tranh nhau cầm đọc cuốn Nguồn gốc các loài. Điều đó thật dễ hiểu, đầu óc họ còn trong trắng, họ không có địa vị, danh vọng phải bảo vệ và họ muốn biết rõ sự thật. Thật kỳ lạ là trong lúc ở Tây Âu, ở Bắc Mỹ và ở nhiều nơi khác trên thế giới, luận thuyết Darwin đã gặp sức chống đối mạnh mẽ như thế. Nhưng ở trên đất nước Nga, vào những năm 60 của thế kỷ trước, các tầng lớp tiến bộ của xã hội lại dễ dàng tiếp nhận thuyết Darwin. Hai tháng sau khi cuốn Nguồn gốc các loài ra đời ở Anh, Kutok, giáo sư trường đại học Peterborough, đã trình bày nội dung luận thuyết tiến hóa cho các sinh viên năm thứ nhất. Trong đám sinh viên đó có Clement Timiriazet. Kutok cũng viết nhiều bài giới thiệu luận thuyết Darwin trên các tạp chí khoa học. Năm 1863, giáo sư sinh lý học thực vật Brzezinski đăng trên tờ tạp chí Người sứ giả của nước Nga một bài nhận xét Hoa và côn trùng. Trong đó, ông phổ cập luận thuyết chọn lọc tự nhiên và những ý kiến của Darwin về nguồn gốc các loài. Ngay trước khi cuốn sách dịch ra tiếng Nga, người ta đã biết khá đầy đủ nội dung luận thuyết mới qua các bài tóm tắt, giới thiệu đăng trên báo chí thời đó. Năm 1864, bản dịch tiếng Nga đầu tiên cuốn Nguồn gốc các loài ra đời do giáo sư Brzezinski đảm nhiệm. Giới trí thức dân chủ cách mạng đã nhiệt liệt chào mừng cuốn sách đó. Cùng thời gian này, trên tập Tin tức quê hương có một bài giới thiệu nhan đề cuốn sách của Darwin phê phán và bình luận. Tác giả không ghi rõ tên, chỉ ký tắt KT. Đó là lời phát biểu công khai đầu tiên của cậu sinh viên 21 tuổi của trường đại học Peterborough, Clement Timiriazet. Về sau, không chỉ là một người phổ biến giỏi nhất những quan điểm tiến bộ của Darwin, không chỉ bảo vệ mạnh mẽ luận thuyết đó, Timiriazet còn là người kế tục và phát triển học thuyết tiến hóa và là người sáng lập ra trường phái Darwin trong ngành sinh lý học thực vật ở Nga. Ra đời sau Darwin gần nửa thế kỷ, Timiriazet xuất thân trong một gia đình quý tộc phá sản ở Peterborough. Năm 18 tuổi, ông vào trường đại học Peterborough. Sau đó, do từ chối không chịu ký vào biên bản phản đối những cuộc biến loạn của sinh viên, nên ông bị trục xuất khỏi trường. Nhưng năm sau, ông lại đến học với danh nghĩa sinh viên dự thính. Cũng như nhiều thanh niên tiến bộ thời đó, Timiriazet nhiệt liệt hưởng ứng những lời kêu gọi của các trí thức dân chủ cách mạng như Chernyshevsky, Belinsky, Bissarev. Những quan điểm tiến bộ của các nhà hoạt động xã hội đó đã ảnh hưởng mạnh đến tư duy, thế giới quan và xu hướng chính trị khoa học của lớp thanh niên thời đó. Timiriazet đã tìm trong khoa học con đường giải phóng cho nhân dân lao động. Ông hiểu rằng khoa học là kho tàng chung của nhân dân và có nhiệm vụ thỏa mãn những nhu cầu của nhân dân. Khoa học phải đóng góp làm cho lao động của nhân dân có hiệu quả và năng suất cao hơn. Vì vậy, Timiriazet đã chọn ngành chuyên khoa đặc biệt, sinh lý học thực vật. Năm 29 tuổi, ông là giáo sư Viện Hàn Lâm Nông nghiệp, nay mang tên Viện Hàn Lâm Nông nghiệp Timiriazet. Và 4 năm sau, ông là giáo sư trường đại học Moscow. Trong thời gian này, ông đã nhiều lần đi thăm các nước ngoài và đã đến Anh. Timiriazet đã có nhiều học trò, những bài giảng của ông bao giờ cũng thu hút đông người nghe. Những quan điểm tiến bộ của các nhà bác học và việc phổ cập chủ nghĩa duy vật khoa học do ông đề xướng đã làm nhà cầm quyền chú ý. Họ nói rằng Timiriazet đã dùng tiền bạc của nhà nước Nga Hoàng để loại trừ Thượng Đế ra khỏi thiên nhiên. Và ít lâu sau, khi ông 49 tuổi, ông bị buộc phải rời khỏi Viện Hàn Lâm. Nhưng không hề nản chí, ông vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học. Sau cách mạng tháng 10, Timiriazet đã hoạt động tích cực trong việc xây dựng cuộc sống mới. Ông được bầu làm ủy viên Xô Viết thành phố Moscow, tham gia Viện Hàn Lâm Khoa học và Ủy ban Khoa học Nhà nước. Những công trình nghiên cứu, những cuốn sách của Timiriazet, đặc biệt là cuốn Charles Darwin và Luận thuyết tiến hóa, đã có ảnh hưởng sâu sắc đến giới trí thức Nga, góp phần đào tạo nên nhiều nhà khoa học lỗi lạc. Năm 1877, Timiriazet đến thăm nước Nga. Ông quyết định phải cố gặp bằng được Darwin để tận mắt nhìn thấy nhà bác học vĩ đại và để tỏ lòng ngưỡng mộ nhà khoa học tự nhiên lỗi lạc của thế kỷ 19. Vào thời gian này, sức khỏe Darwin đang giảm sút nhiều. Ông không thể tiếp khách được, kể cả những người bạn thân nhất như Hooke, Huxley, vì cảm thấy quá mệt mỏi sau mỗi lần gặp mặt chuyện trò. Darwin sống ẩn dật, vui trong cảnh gia đình sum họp và say mê trong công tác nghiên cứu. Cầm trong tay bức thư giới thiệu của một người bạn Darwin, Timiriazet tìm đến Dow. Khi chiếc cửa ra vào rộng mở, người giúp việc ngạc nhiên nhìn người khách lạ và hỏi: "Thưa ông cần gặp." "Ông Francis Darwin," Timiriazet nhẹ nhàng trả lời. Trên khuôn mặt người giúp việc thoáng một nụ cười vui vẻ, thoải mái như vừa trút được một gánh nặng lo âu. "Xin mời ông vào." Trong căn phòng khách rộng, Francis Darwin, con trai Darwin, tiếp Timiriazet rất niềm nở, thân mật, nhưng nói rằng Darwin không thể đến được vì lý do sức khỏe và Emma sẽ ra tiếp chuyện. Emma rất vui vẻ, giản dị, cả ba người nói chuyện bằng tiếng Anh. Đột nhiên cánh cửa mở và Darwin xuất hiện. Không một tấm ảnh, không một chân dung nào lại có thể cho thấy đầy đủ hình dạng thực của Darwin. Vẻ người cao lớn, đôi hàng lông mày rậm che phủ đôi mắt sâu nhưng luôn ánh lên một niềm tin lạc quan vững chắc. Khuôn mặt bình thản hiền từ với chòm râu trắng như tuyết làm tôi nghĩ đến hình ảnh một ông già thời tiền sử hoặc một vị lão nông. Timiriazet đã ghi lại buổi gặp mặt Darwin trong cuốn sách của ông. Giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, cởi mở, chân thành gây cho tôi một ấn tượng thật sâu sắc. Bất cứ một người nào khác ở địa vị tôi cũng sẽ hoàn toàn quên rằng trước mặt họ là một nhà bác học vĩ đại. Họ sẽ có cảm nghĩ như đứng bên một ông già thân thuộc, đáng kính mến, hiện thân của đạo đức khiêm tốn. Và rồi, Darwin tham gia vào câu chuyện. Trong những điều ông nói, không có chút nào bóng bẩy xa xôi. Trái lại, tất cả đều chân thật, đôi lúc điểm thêm những câu đùa vui khôi hài, ý nhị, nhẹ nhàng biểu thị mối quan tâm thật sự đến đời sống và khoa học. Và Darwin hỏi tôi, có thật là ở nước ông, ở Nga, rất rét phải không, và có nhiều gấu? Tôi gật đầu và cả hai chúng tôi đều mỉm cười vui vẻ. Sau đó, hai người nói chuyện về sinh lý học thực vật. Ở Anh, ông khó có thể tìm thấy một người nghiên cứu sinh lý học thực vật tài năng. Darwin chậm rãi nói, trước đây thì không tìm được, Timiri Azep trả lời và nhìn Darwin với vẻ mặt nghiêm trang, kính phục. Nhưng nay đã có một người thật tài năng vĩ đại cho muôn đời vỡ khắp mọi nơi. Vào thời gian đó, Darwin đang nghiên cứu khả năng vận động của các loài cây. Và ở Anh, sinh lý học thực vật còn là một môn khoa học bị quên lãng. Rồi Darwin tiếp tục hỏi Timiri Azep, hiện nay ông đang nghiên cứu vấn đề gì? Tôi đặc biệt chú ý đến chất diệp lục. Ồ, chất diệp lục, Darwin kêu to, lộ vẻ vui thích. Thực sự đó là chất hữu cơ lý thú nhất. Về sau, vài ngày trước khi qua đời, Darwin vẫn tiếp tục ghi những nhận xét cuối cùng về chất diệp lục. Sau đó, từ những vấn đề sinh lý học cây trồng và thực vật học, hai người lại chuyển sang các vấn đề khoa học chung. Darwin vui vẻ nhận xét. Nhiều nhà khoa học Nga đã bảo vệ mạnh mẽ luận thuyết tiến hóa, đặc biệt là Kovalevsky, trong các công trình cổ sinh vật học của ông ta. Đột nhiên, một câu hỏi bất ngờ của Darwin làm Timiri Azep suy nghĩ. Ông có hiểu vì sao các nhà khoa học Đức lại tranh cãi với nhau gay gắt như vậy không? Timiri Azep nhẹ nhàng trả lời. Điều đó hẳn ông biết rõ hơn tôi. Làm sao tôi biết được, tôi chưa hề đặt chân tới nước Đức. Darwin đáp. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là kết quả việc ủng hộ luận thuyết của ông. Cần phải như vậy, chỉ có điều là hơi quá mức. Âu đó cũng là một thí dụ thêm nữa về đấu tranh sinh tồn. Darwin hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười vui vẻ. Rồi hai người cùng đến phòng kính, nơi Darwin đang làm những thử nghiệm về cây ăn côn trùng. Sau lúc dạo chơi, cả hai lại trở về phòng khách, cùng Emma ngồi uống trà và chuyện trò thân mật. Darwin bày tỏ mối thiện cảm đối với nhân dân Nga và lòng kính phục lớp thanh niên Nga đã say mê ham thích khoa học. Trước khi chia tay, Darwin tặng Timiri Azep bức chân dung của mình, rồi ông xin lỗi phải tạm biệt để trở về phòng nghỉ. Darwin bước ra khỏi phòng khách, nhưng ngay sau đó, ông quay trở lại và nói, tôi trở lại để nói thêm với ông, hiện nay ông gặp trên đất nước này nhiều người mất trí, họ chỉ muốn lôi kéo nước Anh vào cuộc chiến tranh với nước Nga. Nhưng ông hãy tin rằng ở nhiều nơi và đặc biệt trong ngôi nhà này, chúng tôi đều có thiện cảm với đất nước Nga. Mỗi buổi sáng khi cầm tờ báo trên tay, chúng tôi đều mong ước được đọc những tin tức về các thành tựu mới của nhân dân Nga. Đối với Timiri Azep, cuộc gặp mặt với Darwin đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm, không bao giờ quên được.